Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo. Vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tây. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, cả hai bài sách Công vụ và Tin mừng theo Thánh Gioan đều nói đến nhân vật Phêrô. Cái điều gì làm cho Phêrô từ một người nhát đảm, chối thầy ngay cả đối với người tớ nữ ở trong tuần thánh khi thầy bị bắt, bây giờ trở thành một người lãnh đạo, có thể lôi kéo các ông còn lại đi theo đánh cá. Và cũng chính Phêrô làm theo cái lời Chúa Giêsu cùng với các bạn. Và chúng ta thấy trong sách Công vụ, đối diện với nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, trong đó có một nhân vật đã can dự vào vụ xử án Chúa Giêsu là Caipha. Thế mà Phêrô dõng dạc nói từ A đến Z tuyên xưng cái viên đá mà bị loại bỏ nay trở thành góc tường, rồi tuyên xưng Đức Kitô đã phục sinh. Có một sự thay đổi hầu như 180 độ nơi con người này. Chúng ta chỉ có thể giải thích được sự biến đổi nơi một người hoàn toàn khác trước, từ nhát đảm, nông nổi đến mạnh dạn và đầy xác tính trước mặt mọi người và có uy tín ở trong cái nhóm 12. Cho nên là khi ông nói đi đánh cá, mấy người kia cũng đi theo luôn. Bây giờ thầy không còn, nhưng mà mọi người thì đều theo Phêrô hết. Chính cái kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, chính cái niềm tin vào đấng phục sinh đã làm biến đổi con người của Phêrô, từ nhát đảm sang mạnh mẽ, từ quá tự tin vào mình, con đi để chết với thầy, sau đó là bỏ trốn. Nhưng mà hôm nay thì đối diện với nhà cầm quyền bị người ta hạch hỏi, nhưng mà lại can đảm nói lên cái sự thật của đức tin. Nếu như trước đây người ta bắt bớ thầy mình thì hôm nay các môn đệ cũng bị hạch sách, cũng bị bắt hại. Nhưng mà Phêrô đã có một cái sức mạnh mới, đã có một cái sức sống mới của Đức Kitô phục sinh, cho nên ông mạnh mẽ nói. Có thể nói cái sự can đảm, sự mạnh mẽ của Phêrô là nhờ làm theo lời của Chúa dạy. Các ông là dân chài chuyên nghiệp, nhưng mà cả đêm vất vả, nhưng mà vâng lời thầy, con thả lưới. Và cái hoa trái của cái việc làm theo lời Chúa dạy sẽ không ai ngờ được là nó lớn hơn lòng mong đợi. Có một chi tiết mà ai để ý cũng thấy là tuy là số cá nhiều như vậy nhưng mà lưới không rách. Và con số 153. Cái hình ảnh lưới, và Phêrô là cái người đứng đầu trong cái nhóm đánh cá lưới cá này. Chúng ta cũng không quên lời Chúa Giêsu nói với Simon: ta sẽ làm cho ngươi trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Và chúng ta thấy hôm nay có cả 5.000 người nghe và theo tin vào niềm tin. Cyril Alexandria giải thích con số 153 đó. 100 đó là số trọn vẹn của đoàn chiên của Chúa. Số 50 là số dân Israel sót lại. Và số 3 đó là quy về Thiên Chúa ba ngôi. Cách giải thích đơn giản và phổ thông hơn: 153 là tất cả các loại cá còn lại. Nhưng mà cái điều mà Gioan muốn nói là cái đặc tính phổ quát của giáo hội chúng ta. Và chúng ta đọc trong Kinh Tinh Kính, một trong bốn đặc tính đó là công giáo, không loại trừ bất kỳ ai, không phân biệt màu da, chủng tộc, có thể đón nhận cái sức chứa của Hội Thánh. Cho dù số người Kitô hữu trên thế giới trên dưới 2 tỷ người hôm nay, thì là Hội Thánh vẫn có thể đón nhận. Tôi nói là các Kitô hữu, tức là của khối Kitô giáo, bao gồm các giáo hội Kitô khác, chính thống, Anh giáo và Tin lành. Đặc tính công giáo đó mời gọi chúng ta không loại trừ bất kỳ một ai, mà luôn mở rộng cửa nhà của mình, luôn mở rộng tâm hồn của mình để tiếp đón những người khác chúng ta. Không những khác màu da, khác chủng tộc, mà còn khác chứng kiến và khác niềm tin. Khi đó chúng ta mới làm chứng cho cái đặc tính công giáo của Hội Thánh Chúa Kitô mà chúng ta là thành viên. Phải chăng tham gia vào một giáo hội hiệp hành, sứ vụ của người Kitô hữu trước hết được mời gọi mở rộng tâm trí của mình để đón nhận những cái khác biệt. Và khi chúng ta tôn trọng những khác biệt, tôn trọng cái căn tính của người ta, chúng ta cũng làm chứng cho cái căn tính của mình. Chúa Giêsu khi còn tại thế và khi phục sinh cũng vậy, không loại trừ bất kỳ ai. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Chúng ta có đủ cởi mở để đón nhận những người khác biệt làm việc chung với chúng ta, hay chúng ta chỉ lựa đồng khanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì có thể là hợp công việc chạy, nhưng mà có thể chúng ta mất đi cái sự phong phú của những người khác biệt với chúng ta, ý kiến khác biệt, ý kiến phản biện có khi ngược lại. Tất nhiên chúng ta không đi vào tinh thần tranh luận, nhưng mà sự khác biệt của một tập thể, của một ban điều hành, của một nhóm lãnh đạo có thể làm phong phú cho cái tập thể đó. Thiên Chúa có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, nhưng mà tất cả đều vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Hãy để cho Chúa Kitô phục sinh mời chúng ta ăn bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc thánh thể hôm nay, như câu chuyện diễn ra ở bờ biển Tiberia, để chúng ta sống cái tình thân của Chúa, và hãy để cho Chúa Kitô phục sinh biến đổi chúng ta từ nhát đảm thành can đảm, tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất.